nó mệt vậy đó. Nghiệp ngửi ngửi nè, nghiệp ngửi chắc chưa đến lúc chết, mãi đến lúc trước tiên thấy hơn đạo. Người mà nếu mà ngửi mà cứ chấp trước luôn luôn á, khi mà sắp sửa gần chết á thì thấy cái hơi đập nó trở thành nghẹt thở. Hiện lên bao nhiêu cái nghiệp gì mà mình tạo trong cuộc đời á, giờ này cái thân mình nó yếu, nó suy tàn rồi, thì những cái gì chánh nó lấn mặt, nó đứng tới trước nó phải nó phá mình. Bởi vì lúc này cái thân mình yếu lên nè, cái lúc mà thân mình còn mạnh á thì mình còn tưởng cái nghiệp nó được. Nhưng mà cái khi mình là yếu là cái nghiệp đó là nó. Nếu là nghiệp thiện ngon lành, nếu là nghiệp thiện thì nó nhắc, nó cho mình ngon lành. Cho nên tôi đã nói hoài với quý vị mà là một sự thật, chứ không phải là nói kêu là nó quyền đâu, mà chính nói thật. Quý vị muốn cái giờ phút ra đi càng phan bảo cái kêu là nhạc trời vang động, có các vị thượng thiện nhân đến rước, là cũng tại nơi chúng ta mà nếu cái giờ phút mình yếu đuối đó, cái giờ phút sắp sửa lìa đồng á, mà ngu đầu một tốt kêu là quỷ sứ cầm chĩa ba tới á, hiện ra đó tụng cho mình. Trong cái không phải là đâu sang tới đâu, nó hiện ra, nó hiện ra đủ kiểu hết rồi á, rồi chừng đó nó thiếu rồi. Trước tiên thấy hơi đạo, càng gặp khắp nơi xa gần, thần thức của người chết từ dưới đất vọt lên, từ dưới đất đây là từ ở nơi để vào địa ngục vô gián, vọt lên rồi để vào địa ngục vô gián, rồi phát hiện ra hai tướng, một là ngửi thông bị các khí độc xông lên, tâm thần rối loạn, hai là ngửi biết thông với biết đối, tức là nghẹt hơi gần chết trên đất. Loại ngửi như vậy xen vào hơi thở thành ra thông và biết, xung vào tánh thấy thường làm thành lửa thành đốt, xông vào không phải xung quanh nữa, xung vào tánh thấy thường làm thành lửa thành đốt, đi vào tánh nghe trở thành chìm đắm trâu nổi, đi vào tính nếm thông làm thành mũi ương thối, đi vào tánh xúc thường làm tan ra trở thành đại nhục sơn, có trăm nghìn mặt bị nhiều vi trùng rút rỉa, đi vào tính nghĩ thông làm cho nóng chướng ngại thành đá sạn nén luyện dập nát thân thể. Đây là nói về cái phần ngửi mà nó chiêu cái ác quả như vậy đó. Cho nên những cái cảnh tượng gì bên ngoài mà nó có, cũng vì lẽ đó mà Đức Khổng Tử ngài ý thức được, ngài nói rằng nhờ thông tiểu thiên địa, cái thân mình là một cái bầu trời nhỏ, cái gì bên ngoài có là trong thân mình có. Ngài cũng khá lắm mà, cũng hàng tinh văn hay là hướng à, chứ không phải là ngài tầm thường đâu. Ngài nhận thức được cái câu đó là tinh vi lắm, chứ không phải thường đâu. Vì vậy cho nên những cái gì bên ngoài có là bên trong mình có hết, vì bên trong mình có cho nên bên ngoài mới có. Nếu nói theo cái cộng nghiệp của chúng sanh đó, là tâm linh có trước, cảnh vật mới có sau. Nhưng mà nếu nói về cá nhân mà có thì cảnh vật có trước, con người này sanh sau là vì sanh sau của cái giai đoạn này, có giai đoạn này. Còn cái tiền thiền vô thủy hậu nguồn của mình có, mình ở trong á, nhưng mà mình không thấy được. Hiểu tới cái đó đó, thành gắn mà tu tiến. Quý vị mà tu tiến được, nó có nhiều cái màu nhiệm vô cùng, mà cái màu nhiệm đó chỉ quý vị biết. Quý vị không phải nói với người thứ hai, thứ ba, phải nói là nó hết còn nó kỳ vậy đó. Do đó để mình biết rằng tu mà được đắc đạo quả hay chứng ngộ phần nào không có quan cáo, mà tu tập mà còn quan cáo thì cứ nói chuyện hoàn thiện. Cũng như quý vị nên nhớ, thứ gì mà vàng thiệt á, ít có thì tu quan cáo, mà vàng có được tha lòng.
nói nữa với thứ này, thứ này mời, thứ này quỳnh kia mình đâu hết. Chuyện tu tập nó cũng vậy.
Bây giờ vị báo là gì? Thứ tư là vị báo là do lưỡi khởi nếm mà sanh ra ác, quả ác. Nghiệp nếm dồn chứa cho đến khi tắt thở, từ khi sanh cho đến khi tắt thở dồn chứa nếm nếm, cho nên nếm những cái mùi gì nó thanh tao tốt hơn. Rồi, trước tiên nhìn thấy lưới sắt, lửa giữ hừng hực khắp cả pháp giới, rồi thần thức của người chết chìm xuống chỗ treo lưới. Cái chỗ treo lưới chuyện đó bị treo ngược đầu lên để đưa vào địa ngục vô giác. Nếu hắc nghiệp nhiều, nếu tạo một cái nghiệp nhiều về vấn đề kêu là nếm, khởi nếm. Sau đó phát hiện hai tướng, một là tướng hơ vô, hít hơ vô kết thành băng giá nứt nẻ thân thể, hai là hơ thở ra bay thành lửa dữ đốt cháy xương tủy. Vị ấy nếm rồi thành ra thừa thọ nhận chịu, trải qua tính thấy làm thành lửa đốt cháy vàng đá, cùng với tấm nghe trở thành gươm đao bén, cùng với hơi thở trở thành lòng sắt bao trùm cả cõi nước, cùng với tính xúc trở thành cung tên xạ bắn, cùng với tấm nghĩ trở thành sắt nóng bay trên hư không rơi xuống. Đó là những cái cảnh tượng mà có diễn ra, đó là do nơi cái nếm của lưỡi. Cho nên sao cái này nó báo mình là tại vì mình không khéo. Bây giờ làm sao mình chuyển lại? Mắt phải chuyển, tai phải chuyển, mũi phải chuyển, tai nghe toàn là giáo pháp đi lên, mũi ngửi toàn là hương vị giải thoát, lưỡi nếm toàn là tường. Năm là xúc báo, thứ năm là xúc báo do thân thể xúc chạm mà sanh ra quả ác. Đó, cái xúc báo đúng không ạ? Nghiệp xúc chạm dồn chứa cho đến khi chết, trước tiên thấy dãy núi cao lớn, đó là cái tiêu biểu cho cái xúc. Xúc tức là cái xúc chạm này. Bao vây bốn phía không có đường thoát, rồi thần thức người chết thấy một vòng thành vĩ đại bằng sắt, có nhiều loại rắn lửa, nghiệp nó hiện ra đâu, chó lửa, cọp, gấu, sư tử, có các quỷ sứ đầu trâu và các quỷ la sát mặt ngựa, mà theo tay cầm gươm giáo đưa tội nhân vào cửa thành địa ngục vô giác. Đó, thì xúc qua đưa vào vô giác địa ngục. Sau đó phát hiện hai tướng, một là tướng hiệp xúc, xúc, hai bị núi ngập lại ép thân xương nát rơi máu rơi, hai là ly xúc bị gươm giáo đâm vào thân mà tan nát tim gan. Xúc ấy qua tánh đụng chạm trở thành đường, đường xá, quán trọ, công sở, ngục tù, tụ hết, nó hiện tụ tướng hết. Với tánh thấy trở thành thiêu đốt, cái xúc của bây giờ ảnh hưởng tới mấy cái tánh khác. Với tính nghe trở thành đánh đập, bắn tâm. Với hơi thở trở thành túi đẩy và đồ dùng trói buộc khảo tra. Với tinh nếm trở thành lưỡi cày chém chặt kềm kẹp. Với tinh suy nghĩ là ý trở thành bay xa nóng nướng. Ý thành thử ra mỗi cái, mà nếu mà không khéo, từ khi mình biết cho đến khi mình tắt hơi thở là do cái sự mình dồn chứa tập quán đó mà mình phải gặp họ. Tóm lại, tôi đã viết ở trên bản đen là tại mình thôi. Sở dĩ mà mình chưa có tự chủ hoàn toàn, cho nên mình phải gắn theo bên ngoài, nương nhờ ngôn tam bảo bên ngoài, Phật Pháp Tăng. Nhưng mà khi mình tự chủ rồi á, thì mình phải củng cố lại, mình đi đồng đi với ngâu tam bảo bên trong của mình có tam bảo, tính mình có tam bảo, Phật bảo là tánh sáng suốt, pháp bảo là cái tánh từ bi hỷ xả, tăng bảo là cái tánh thanh tịnh, tịnh hòa hậu, nhu nhuyễn, đó mình có hết. Nhờ ngâu tam bảo bên ngoài để phản ảnh lại cái ngâu tam bảo mà từ có ngày xưa tới bây giờ mình chưa có thực hiện, bây giờ phải nên thực hiện. Thứ sáu là tư báo, tư đây là nói về suy nghĩ đó, tư hãy đó, kiến tư vạch đó, tư đây suy nghĩ đó. Thứ sáu là tư báo, từ ý căn khởi ra suy nghĩ mà đưa đến quả án. Suy nghiệp, suy nghĩ dùng chứa đến lúc chết, trước tiên thấy cái gì? Thì do bão thổi tan cõi nước, cái gió gì nó thổi mạnh lắm, tan hết cõi nước. Rồi thần thức của người chết, thần thức của người chết đó bị gió cuốn vào hư không, không được mù nghịch nghịch trong cảnh u minh đó. Biết mấy xuân thu, nghĩa là cứ ở trong đó mà chịu phòng, chịu cái cảnh nghiệp đó. Còn nếu không ngược lại, mà mình đi ngược lại với sáu cái gia báo này thì mình khỏe. Khi mà bỏ cái xác thân này ra rồi mình định gọi được cuộc đời, mình nói sao bây giờ ở đây khổ, bây giờ đi về quả tịnh của Phật lưu ly quan như lai, của Phật Di Đà, của Phật hương tích, mười phương thế giới đều có quả Phật hết. Hay là nói cái khác nữa, nói tôi bây giờ khác quả Phật cũng vậy thôi, bây giờ tôi muốn đầu sanh xuống do nguyện lực, đầu sanh trở lại. Nhìn khi mà cái thần thức nó sáng suốt quá rồi, coi thấy một cái hoàng cung nào mà có phước đức đó, nhà vua đó, để trở thành một hoàng đế hay một hoàng hậu để mà lo lắng cho chúng sanh tu tịnh, có cái chuyện đó thì tái sanh dưới mắt như lòng đó. Là cái đó là cái nghiệp mình chuyển được, nghiệp mình làm chủ. Còn ngược lại là cái này bị nghiệp vô cuốn hết. Bây giờ hỏi mình còn đương sống, mình còn đương làm chủ được đây nè, mà nhiều khi mình chưa thắng cái nghiệp mình được, thấy không? Mình biết là nóng giận lên là kỳ chất, nhưng mà là mình chưa thắng được. Mình thắng được mới là chiến công oanh liệt. Thắng nào quân giặc không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Khi thấy những cái gì tốt, đúng lý là mấy năm trước là mình phải làm cách nào để mà khởi lòng tốt được. Đi lên để mà thấy một cái gì đẹp đó, muốn để lưu lại môn đạo, nghĩa là đời này qua ngày kia, nhất định là phải làm sao kiếm số tiền mua cái vật đó cho chuyện tạo nghiệp tạo tổng tháng rưỡi đủ kiểu hết là đủ cái số tiền hay lên nhá. Thì cái đó là tại vì mình chưa có chuyển, chưa có biết. Thay vì mình biết cái chuyện đó nó không có gì hết, không, bây giờ coi như nó là thường nó đi đó, như là tầm thường. Thành ra ở đây nói đó, rồi thần thức của người chết bị gió cuốn vào hư không, rồi rơi xuống theo chiều gió mà vào địa ngục vô gián. Mình cứ ý thức được hiện bây giờ mình đã làm chủ được cái gì cho mình chưa. Nếu mà mình chưa làm chủ được cái gì tài sắc danh thực quỳ, năm cái đó mình làm chủ nó được chưa? Nếu chưa được thì khen ngày chết là mình bị nó sai sự. Đấy là nó quá thực tế khoa học, không có cái gì mơ màng hết á. Hiện bây giờ mình còn sống, mình còn được cái thân này là cái tủ biên của mình nè, cái nghiệp nó chưa chuyển được mà mình cũng thua nè. Cái ngày mà cái thân này không có thì nó làm chủ nghiến răng, nó chứ là gì, nó hiện những cái tướng gọi là cái tướng dữ tợn, thì làm sao mình thoát được. Còn nếu bây giờ tất cả những cái việc đó mình thấy mình thắng, thì cái ngày tết cái mong thắng càng thắng càng tốt, càng thấy nghĩa là nhẹ nhàng thì con người càng đó. Sau đó phát hiện hai nghiệp tướng, một là không biết bị tâu tâm ngu dại chạy mãi không thôi thì thức à, hai là không mê hiểu biết sự đau khổ bị nấu đốt hình phạt nguy khốn vô vàn khổ khó đó. Cái thần thức khi mà cái ý thức nó ra khỏi cái xác thân này rồi, nếu mà bị cái nghiệp nó lâu cuốn
thì không biết làm sao. Nhưng mà đỡ nè, nếu mà cái nghiệp lâu xuống thì nghiệp người nhiều quá thì nó trở lại nghiệp người, nó chung vô, nó đi tới chỗ đầu thai. Nếu mà trong suốt cuộc đời tạo toàn là cái nghiệp xuất sanh không ha, nghiệp không tin nhân quả nè, không sợ tội phước nè, tham lam bỏng sẻm nè, suy mê mờ tối nè, thì cuối cùng rồi cái nghiệp đó nó làm chủ, và làm chủ thì nó dắt dẫn tới là xuất sanh. Rồi nếu bỏng sẻm, không giúp người nghèo đói, không thương kẻ cơ hàng, không giúp được ai mà họ mở mang được cái gì hết là bỏng sẻm, thì đó mình tạo cái nhân bỏng sẻm, cho nên sau là phải thành cái đoan. Vô vàng khổ khó lo nghĩ tà vậy, như thế xuyên qua tính suy nghĩ, rồi thành phương hướng xứ sở liên kết với tính thấy. Đó, cái này nó liên quan tới sáu năm tính kia nó thấy nè, trở thành cảnh nghiệp đối chứng, liên kết với tánh nghe, trở thành núi to có giá tuyết đất xương, liên kết với hơi thở trở thành xe lửa. Xe lửa đây là cái lửa nó như xe, thì không phải xe lửa chở mình đi đâu, mình thuyền lửa, xe lửa, thang lửa to tướng để liên kết với tính nếm, trở thành tính rên xiết kêu la, ân hận khóc than, liên kết với tánh xúc, xúc là xúc chạm, trở thành thân tướng lớn nhỏ, và mỗi ngày sống chết muôn lần, nhất nhật vạn tử, nhất nhật vạn sanh. Nằm sấp, nằm ngửa, cúi ngửa, vô cùng đau đớn. Đó. Thành thử ra cuối cùng mình đi, để nhất định phải tu tỉnh cho được, phải thắng chiến thắng cho được cái nghiệp, đừng để nghiệp làm chủ. Mình phải chuyển nghiệp thành gì nè, chuyển nghiệp thành, chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp, chuyển ý thức trở thành trí tuệ để mà tu tiến, nhất định phải làm sao cho được. Thì được như vậy đó mới phải cô phụ lòng từ bi của Đức Phật đã chịu khó khăn mà xuống cõi trần này 80 năm cuối cùng. Ngày khổ vì chúng ta cái kiếp trước cũng khổ lắm á. Chứ mình như vậy rồi mình cứ còn thôi để qua ngày đoạn tháng, mà hãy nhật nhãn nguyệt lai thì tất nhiên mà khổ ngày qua tháng lại thì phải để mặt đầu phải vươn lên chứ. Một ngày mình phải làm sao cho 6 căn của mình nó thanh tịnh chút. Chứ là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, trong sách các câu lục tâm căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, lục căn tôi đã biết đó, lục trần đó. Thì bây giờ phải làm sao chứ không nghĩ nó thành xuất khẩu, rồi cuối cùng tôi nói là cái nghiệp nó đưa tới đâu hay tới đó, chứ đồ biết sao là khó quá đi, đừng nói gì hoặc làm hoặc được, cũng như làm thế nào để chọn đứng được hai con đường đó mà mỗi người chúng ta không có coi như là đóng hẳn cái cửa đó, không có đến, không có đi. Đó. Thì cái bài giảng hôm nay tuy là dài dòng nhưng mà đại khái như thế, thì nó không ngoài hai câu này, hai cái câu tức là gì đó, tưởng bao thứ, là nó liên hệ tới hai cái chữ này, tam đồ. Rồi, người Phật tử giàu còn tu tại gia cũng như quý vị xuất gia, cái điểm tốt yếu á hàng ngày mình làm là chỉ có hai cái câu này, thượng bao tứ trọng âm tứ trọng, rồi hạ tế tam đồ khổ, là cái mục đích tối thượng của mình, cuộc đời của mình là phải làm sao để báo đáp. Chữ báo là trả, báo là báo đáp. Trong bốn
trọng không? Là bốn cái ơn nặng. Bốn ơn nặng đó là ơn gì nè? Một, bây giờ ơn hay ơn nặng?
Rất là nặng đấy. Nếu mà mình không lo trả được, coi như là không còn
dĩ nhiên. Ơn cha mẹ là thật ngoạc ngoài, hai trăm niên đủ ngộ, ba năm bốn môn, chín tháng mười ngày, vân vân gì đó. Thì cái chuyện đó thì quý vị quá biết là phải cần giảng. Hai là ơn sư trưởng, tất nhiên là ơn, nghĩa là các vị sư trưởng giáo huấn giáo hóa. Nếu như mình không nhờ cái sự giáo huấn giáo hóa con đường đạo để mà tiến lên sự giải thoát thì khó mà giải thoát được. À, cho nên cái ơn đó phải như thế nào? Ba là ơn quốc gia thủy thổ, tức là ngọn rau tóc đó. Quốc gia có được thanh bình hay là an ninh trật tự, sự tu tiến mới tới nơi tới chốn. Quốc gia nếu mà hữu sự lâm nguy thì làm sao con đường đạo mình tu tiến được? À, cho nên phải làm thế nào? Để vì để đó, cho nên mỗi ngày vừa sáng sớm ở Việt Nam thì 5 giờ, ở đây thì 6 giờ là các thờ công phu sáng. Mà thờ công phu sáng hay cái thờ tụng niệm cả tiếng tiếng mấy đồng hồ đó là trong đó có ngầm ý kêu là cầu nguyện cho quốc giới an ninh binh cách tiêu, phong điều võ thuận dân an lạc, rồi bảo đại chúng quân tu luôn cách tấm tập địa giáo sư dân an sự. Do đó cho nên ngày nào có nhiều người, người ta không biết, người ta tưởng rằng những người đi tu, những người đi xuất gia là quên ơn quốc gia thủy tổ, họ không hiểu cái gì hết á. Bởi vì mỗi ngày cầu nguyện đó, có ai mà thức 5 giờ, 4 giờ, 5 giờ dậy đóng chuông là công phu là cầu nguyện không? Nhưng mà người xuất gia luôn luôn họ phải làm. Thì nên hiểu cái điểm đó. Nhưng mà không lẽ nó làm đâu có được. Thành thử ra người ta ở trong cái nghĩa tiêu thờ khóa tụng, mộ thờ khóa tụng là có ngầm cái ý cầu nguyện của quốc gia thủy thổ hay là tứ ông đó. Cái ơn thứ tư là ơn đàn việt. Đàn việt là sao? Người cho thì nói vũ thế là nó tiếng phạn á, từ cái chữ kêu là mộ gì đó, à, đa na em đa na vê, chữ vê đây là chữ này gọi là vê, chữ vê đây tức là vượt qua em. Rồi cái từ dịch ta càng việc là dịch âm mộ, nhận dịch âm của tiếng tiếng phạn. Thì riêng bản thân là đa na vê, tất nhiên là cái người, bất cứ là người nào, cái người đó giúp đỡ hoặc là cúng kiến để cầu vượt qua cái biển khổ nghèo cùng. Cái chữ việt này là vượt qua cái biển khổ nghèo cùng, bởi vì bố thí nhất định là được phước đức. Đây là nói cái nghĩa tương đối, chưa nói tới cái nghĩa tuyệt đối, chưa nói cái nghĩa cao siêu gì hết á. Nghĩa là những người cũng thấy bố thí giúp đỡ là để vượt qua cái biển khổ nghèo cùng này, cho nên gọi là đàn việt. Thì đó là dành cho người xuất gia. Còn người tại gia có cái ơn á, gọi là ơn chúng sinh. Tại sao, tại sao là ơn chúng sinh? Là à việt, tất nhiên là mình sống giữa cái thế gian này tất cả đều nhờ kêu là tương trợ với nhau hết. Ví dụ mình có tiền thiệt nhưng mà không có những người thương mại, không có những người ở thuyền, không có những cái người làm ruộng, không có, thì làm sao mà mình sống nổi? Cho nên nói tóm lại, tất cả chúng sanh đều là ơn liên hệ liên đới với mình hết, nếu mình nhớ cho kỹ, nghĩ cho kỹ là như vậy đó. Vì thế cho nên mình không thể sống một cách tồn tại một mình được, mà ở giữa đời này Phật đã dạy
Không có một người nào mà sống gọi là biệt lập. Nó liên hệ từ cái chuyện nhỏ trong gia đình tới cái chuyện lớn ngoài xã hội, từ cái chuyện này nó liên hệ mật thiết với nhau. Cũng vì cái sự liên hệ đó mà làm cho tâm người nó cứ bị ràng buộc đủ thứ đủ kiểu mà không có thoát ly được. Thầy bây giờ đây nói trong cái câu kinh này là trên đền trả bốn cái ơn nặng. Thì cái chuyện này thì chắc là hàng ngày có thể những người mà có tâm hay là có trí thì nhất định là cầu nguyện lo lắng cho toàn bộ phận. Nhưng mà cái dưới này hạ tế tam đồ khổ, hạ là dưới, tế là tế độ cứu giúp, chứ không phải tế này là cũng tế đâu nè, tế độ cứu giúp. Tam đồ khổ là cái khổ ở trong ba cõi mà biết rằng có cái con đường giải thoát là như Phật đó, thì Phật cho là tam giới vô ai vô quá cả, là bởi vì đấng Phật nói thế. Đối với người thường chúng sinh như quý vị đây á, thì hàng ngày còn muốn sanh về trò cõi quá trời nha, con lành lắm, tưởng ý chí tương thực tương lai, hãy muốn có cái bộ đồ gì mặc khỏi trong này khỏi đây gì, cái sẵn hết rồi, tưởng thực thực lai nghĩa là tưởng cái đồ ăn gì đó. Còn hơn là cầu về thiên cung mà ở cái cõi kêu là phạm thiên đế tích. Tại tại sao nhỉ? Tại tại vì đó. Tức là hưởng cái phước là mấy triệu năm rồi á. Còn về cõi Phật dầu là ở hạ phẩm hạ sanh đi nữa, nhưng mà về đó đầu cũng là bất thấu chuyển. Bất thấu chuyển. Sẵn đây tôi nói luôn cho quý vị rõ, chứ không thôi không rõ, bởi vì cũng có đa số nhân học đạo khá cao nữa. Sở dĩ Đức Thích Ca Mâu Ni chư tổ mà khuyến khích chúng ta để mà cầu sanh về cõi Phật cõi tịnh á, nó có chín phẩm. Mà như tôi vừa nói đó, hà về đó ở đó hạ phẩm hạ sanh, tức là cái phẩm chót hết á, nó còn quý hơn là lên cung trời đạo lợi hay là lên các quả trời đó. Thì vì đó là nói về cái phần gọi là khi mà về ở nơi quả Phật rồi thì sao? Bởi vì thuận duyên vô tận, nước chim rừng cây diễn tâm tiến pháp, tất cả bạn toàn là chư thượng thiện nhân hết. Cho nên mỗi ngày á, thì cái tâm hồn mình nó được tăng tiến lên mỗi ngày, tức là bất thối chuyển. Còn mình ở cái cõi ta bà hầm hố trong gai đủ chuyện đủ kiểu đủ thứ đây nè, thì một tuần lễ nhiều khi á, nghe được vài tiếng mà nghe pháp, đọc kinh thì đọc không nhớ, không hiểu nghĩa, còn vở sách ra thì nó lại hầu băng về dở ra để đó rồi băng nói là nói mà ngủ hồi đầu cũng thấy thấy nhiều tới đây cũng nhiều người tới đây báo cáo vậy đó, mà cũng nói đem về để mà mở nghe học học cho học gì đâu. Mình trực tiếp thị đạo tràng ở đây nè, mà nhiều khi nghe rồi á, nhiều cái mình nhớ không nổi, nhiều khi ra khỏi pháp hậu đạo tràng đấy là quên, huống chi là nói chuyện thành nữ sẽ ở cõi này sợ sự tu không tiếng là gì đó. Còn ở cái cõi Phật là nhờ chư thượng thiện nhân là thiện hữu tri thức, cho nên diễn tiến một cách hết sức là đặc biệt. Rồi khi mà đầy đủ nghị lực ở cõi Phật rồi thì tự nhiên là quý vị phải đi ra đổ sanh, hoặc là lại trở lại cõi này, hoặc là trở lại một cái cõi khác. Đó là lời khuyên của chư Phật chư tổ. Nhưng mà sự thật mà nói á, đây là phải nói sự thật nè, sự thật mà nói á, tịnh độ hay là Di Đà không xa quý vị đâu. Còn nói xa thì sao? Nếu quý vị tập làm đúng mức với cái dân ở cõi Phật ngay từ bây giờ. Thì ở giờ phút nào, ngày giờ nào là cũng có cõi tịnh ở sát bên mình hết. Mà người đã có cõi tịnh ở một bên, đã có tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ rồi, thì cần chỉ cầu về cõi nào nữa đó. Thấy không? Nghĩa là chết hay là sống, ở đây sống mà mình được tự chủ, mình thấy rằng cái sự tu tiến, mình không có bị một cái vật gì ở bên ngoài nó chi phối, không có phiền não, thì coi như là cõi Phật thôi. Cõi Phật chỉ cái người đó, chỉ cái người đó. Đó. Chứ không phải là ở xa, hiện ra thì không có cái gì ở xa hết. Bây giờ trở lại vấn đề là ba đường, tất nhiên là ở trong bài học hôm nay của quý vị đó, tất nhiên là ba đường khổ là địa ngục nè, ngạ quỷ nè, ngạ quỷ, súc sanh. Súc sanh thì có lẽ là bài học sau mới giải thích ngạ quỷ. Thì cái chữ địa ngục đây á, người ta không đặt vô hỏi, người ta hỏi địa ngục có hay không, thường thường người ta vô hỏi như vậy đó. Thì bây giờ quý vị, sở dĩ mình chúng tôi muốn nhấn mạnh và muốn biên lên đây để quý vị thấy rằng người ta sẽ hỏi, quý vị sẽ giải thích cho người ta nghe. À, thì cái tiếng Phạn chữ địa ngục kêu là Naraka, Naraka. À, đây, Naraka. Thế là địa ngục đó. Thì tiếng Phạn đã có rồi thì nhất định là phải có địa ngục. Cho cái chạy đường nào rồi. Ngạ quỷ tất nhiên là về dạ. Thì đây là hai nhân từ đơn giản đó. Người ta đặt vô hỏi địa ngục có hay không?
Có. Mà cũng không.
Cũng có mà cũng không. Cũng không mà cũng. Hai trăm nói hàng là hàng hai hàng ba mà. Có mà không, không mà có là dễ ra.
Nói gì nói dứt khoát chứ.
Đó. Địa ngục có hay không? Mình phải trả lời như thế mới đúng. Nếu mà trả lời một cách không đúng, rất đúng như cái chữ Naraka. Địa ngục có là có với những người tâm tạo địa ngục. Mà địa ngục không là không với những người không có tâm tạo địa ngục. Đó, đó là một cái điểm mà phải chắc chắn như vậy đó. Bây giờ sở dĩ mà cái chữ địa ngục á, địa ngục mà hồi đây tôi cũng có giảng rồi đó, địa nè, sơ tình chữ địa là đó, còn ngục là đó, địa ngục đó, hai chữ địa ngục đó, tức nhiên chữ ngục á là cái chỗ không có tự do, cái chỗ như là bắt buộc, cái chỗ như là giam cầm, cái chỗ không có tự do gọi là ngục, còn địa là cái chỗ. Thì ở bên Tàu dùng cái danh từ này là có một cái triều đại của nhà vua, mà cái vị tiểu vương đó người ta trị tội dân chúng á, nghĩa là ở trong cái địa hạt ở tiểu vương đó, người ta không có cất khám được, người ta không có các cái chỗ để mà cho tù nhân ở, mà ngài trị cái vị đó chỉ là trị tội phạm chắc, nếu người dân nào phạm tội nhẹ thì dễ một cái dòng đó tao đi nào trong phạm vi đó, để là mấy trước đó, nếu người nào tội trung bình thì dễ một cái vòng kêu là trung bình, không cho đi ra ngoài đó, còn nếu người nào mà tội thiết là nặng thì nghĩa là để vừa cái tổ đứng đó. Mà nó không mệt, nó không thà là đỡ, nó không đỡ, nó không theo, cũng là cái lớp. Cho nên người ta mới đặt là địa ngục, tức là cái chỗ không tự do ở trên cái địa, cái chỗ đó, cái địa phương đó, cái chỗ đang đứng đó. Nhưng mà theo cái chữ Naraka trong đạo Phật ấy, thì những gì mà tâm hồn mình đen tối, tâm hồn mình kêu là sai lạc, tâm hồn mình mà không chính đáng thì đó là cái nhân mà đi tới địa ngục. Bởi vì địa ngục nói một
cách dễ hiểu là gì? Là chỗ tối tăm. Nó trái với địa ngục là không phải thiên đường đâu, là giác ngộ. Giác ngộ tức là sáng suốt. Tâm hồn ai đầy đủ sáng suốt là tâm hồn đó không bao giờ tới địa ngục bao giờ. Cũng vì thế cho nên có những cái câu mà quý vị phải hiểu. Thí dụ như trong kinh nói những cái câu như thế này, mà cái câu này nhất định đó, người nào hãy quy y Phật đó, thì nhất định là quy nè, y nè, Phật thì khỏi đọa địa ngục. Đó, địa ngục nè. Đó. Còn hãy quy y Pháp, quy y Pháp thì khỏi đọa. Pháp thì không có đọa làm cái loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ ác quỷ cũng vậy, giống như thế. Đó, còn quy y tăng. Đó, được khỏi đọa làm loài súc sanh hay là bàn sanh, súc sanh. Cái này phải hiểu là có nhiều người đó bây giờ đổi được không? Bây giờ mình đổi. Động thức như quy Phật có đoạn làm sao? Quy Pháp có đoạn làm sao? Quy Tăng có đoạn làm sao? Được không? Bao giờ này là mà không được. Chùa cũ có được mất.
Tại vì khi mà người ta đã khoảng rồi, không có
cái này là người ta nói rõ danh từ nào nó theo danh từ nấy. Tuy nói lý thiệt, nhưng mà ở trong cái lý đó nó tương xứng, không phải nói cái lý mà gọi là nói cái lý cơ thân này. Vì vậy cho nên không thấy nào đổi được hết. Là bây giờ bên này, quý vị hiểu nè, Phật đây á, cái chữ Phật này nè, quy y Phật này, trở về nương tựa với sáng suốt giác ngộ giải thoát. Chứ không phải mình quy y Phật mà lên chùa lại ông Phật mà gọi là bằng đất, bằng xi măng hay là đâu mà nó không. Đó là mới cái bên ngoài chút thôi. Nhờ cái bên ngoài đó, rồi để mà trở về nương tựa với cái tánh sáng suốt, tánh giác ngộ, tánh giải thoát. Mà con người đã có sáng suốt, đã có giác ngộ ngữ trị giải thoát rồi thì con người đó không bao giờ không làm gì có được tả, có ánh sáng đây nè. Quý vị đọc được chữ nè. Thực tế quá. Đấy là thực tế. Rất thực tế chứ không phải là tự nhiên quý vị không có để ý. Rồi cứ quý vị cứ nghĩ là Phật này là chắc là Phật tự chùa, Pháp này chắc là giáo lý tinh Pháp, còn Tăng này chắc là mấy thầy ông chùa. Không phải. Vì thứ như vậy mà sai. Thấy không? Vì thế cho nên khi mỗi người mà quy y cho đúng á, đúng như cái nghĩa quy y nhà Phật á, là bên ngoài thì anh nói cho đúng ra là phải nhờ, bước đầu mình phải nhờ bên ngoài. Bên ngoài là gì? Nhờ cái gương sáng của Đức Phật. Ở đâu mà không thấy. Mà bây giờ đây á, thời ngày đó, ngày tướng hảo quang minh đó, ngày có lịch sử, có sự thật đó, thì mình trở về nương tựa cái ngày trước đó. Thấy không? Rồi cái kế đó là trở về quy pháp, là trở về nương tựa với giáo điển. Kinh điển là kinh luật luận nè, giáo lý của Phật nhờ tức là quy pháp, trở về nương tựa với giáo pháp. Cái thứ ba là trở về nương tựa với chư tăng chân chánh tu hành. Bây giờ đây mình chưa biết cũng được, thì nhờ chính nhờ các ngài đó ở đây, giáo lý tứ đế vậy nè, giáo lý bát chánh đạo vậy nè, giáo lý thập nhị nhân duyên vậy nè, vân vân. Nhưng mà chưa phải rốt ráo, đó mới là bên ngoài thôi. Mà nhờ bên ngoài đó mình mới nhận chân rằng quy Phật đây là trở về nương tựa với Phật của mình. Phật của mình đây là sáng suốt, tánh sáng suốt giác ngộ. Trở về nương tựa với cái pháp tánh của mình. Cái pháp tánh của mình là một pháp tánh từ bi, bình đẳng, lỡ tha, bố thí. Mà con người đã có từ bi thì con người đã không bao giờ mà có cái tâm là kêu là tạo nhân là ngã quỷ được. Con người mà biết bố thí cho mọi người no đủ thì con người đã không bao giờ làm chịu cái quả gọi là đói khát. con người tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người, thì cái người đó không bao giờ trên lệch ốm o gầy mòn được. Cái người đó có cái vô. Còn ngã lưỡi nào có cái vô. Da bọc cái xưa, cổ nhỏ như cái kim, bụng lớn như cái cánh được rồi. Bụng lớn tốt là chuyện khác nữa. Nó lấy bụng ở trên hạ, dụ dụ khác, dụ nó khác, còn nên nó đó. Còn bây giờ đây là quý vị thấy nè, trở về nương tựa với tăng, tăng đây là tăng tự tánh. Mỗi mình người mình có.
Do đó cho nên bất cứ thời kinh nào quý vị để ý đi, từ ngàn xưa tới bây giờ,
cuối cùng trước khi quý vị muốn ra, nghĩa là mãn thời kinh, là cần phải cho đọc ba câu đó. Tất nhiên là tự quy ý, tự quy ý hết, tự mình trở về nương tựa với ông Phật của mình. Hồi nãy giờ con nương tựa bên ngoài, bây giờ nhất định con phải nương tựa với con á, chứ không có ai mà cứu con được hết, là con phải tự cứu con. Cho nên ba cái câu đó là nói lý. Tự là mình, tự quy đi Phật, tự quy đi pháp, tự quy tăng. Thì đã tiếp tục vào ngày của quý vị nhận tâm cho nó rõ. Tăng tự tánh của mình là gì? Là thanh tịnh, là hòa hợp, là nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn nghĩa là tùy tưởng chúng sanh gọi là nhu nhuyễn. Ví dụ bây giờ quý vị có cái bản tánh gọi là đối xử với ai người ta cũng được kính mến hết á, là quý vị có cái tăng tự tánh rồi. Đối với người khó tánh, đối với người dễ tánh, đối với cái người sáng suốt, đối với cái người mê muội, quý vị đều làm cho họ hoan hỷ hết rồi đó. Đó là quý vị có tăng tự tánh rồi đó. Cho nên ba cái danh từ chuyên môn đặc biệt mà giải nghĩa chữ tăng là gì? Tăng là thanh tịnh, tâm hồn thanh tịnh, tức là tâm hồn mỗi người chúng ta đó. Mà cái tâm hồn thanh tịnh thì không có bao giờ mà làm cái loại xuất sanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái loài xuất sanh đó nó u mê ấm chướng, không có thanh tịnh. Hòa hợp, hòa thuận, tất nhiên là cái tánh kế đó nữa là hòa thuận, hòa hợp. Mà khi nào hòa hợp là phải nghe lẽ phải. Còn không nghe lẽ phải, tất nhiên là người nó nghịch đời. Không biết đâu là chánh, không biết đâu là tà, không biết đâu là phải, không biết đâu là trái. Thì cái người như vậy đó là cái nhân trong tâm hồn là phải làm đoàn xuất sanh hay là bàn sanh. Bàn sanh là nó đi ngang như thế này, nó ngang ngược, nó không, nghĩa là người ta nói tội phước, nó không có tội phước, nó tu không chết, không tu không chết, chưa Phật tu không chết, tu tu là đó. Hay là nói dầu giải thích cái nghĩa gì đi nữa là họ không, bởi vì họ không có, kêu là không có hòa thuận, không có dung nhuyễn. Do đó cho nên trở về nương tựa với tăng tự tánh, tức là thanh tịnh, hòa hợp, dung nhuyễn, tùy thuận xuất sanh rồi, thì người đó không bao giờ làm cái loại xuất sanh. Bởi vì tâm hồn người ta đường đường chính chính, đoan trang nghiêm chánh thì đâu có sao. Vì vậy cho nên nó không thể đổi được, không thể đổi. Bởi vì cái này nó đang hàng như thế này nè, tâm hồn chúng ta hoàn toàn sáng suốt giác ngộ rồi á, thì làm sao mà mình đem mình so sánh với cái chuyện mà não chú là xuất có cái gì nó này nó nằm hơi tối, nó tối như mực, thành ra mỗi cái nào nó đáp ứng nào cái nấy mà không thể đổi được đó. Bây giờ đây nói đến ngạo quỷ, nói về ngạo quỷ á, có tới ba về cái loài quỷ đói, chưa là chính á, tới 36, chưa là tam thập lục loại, tới 36, không thể đi là 36 loại. Nhưng mà tạo cái nhân gì, từ đâu, thì cái bài học hôm nay á, sẽ nằm tốt nhất quý vị sẽ nghe, bởi vì giải tổng quát là thường thường á, là người chết, người ở các thế giới chết rồi thì đọa lạc xuống địa ngục trước, nhớ xuống địa ngục trước. Sau khi mãn cái kiếp ở địa ngục rồi á, thì mới làm loại ngạ quỷ, dễ sợ vậy đó. Rồi ngạ quỷ xong rồi á, lúc bây giờ mới đi đầu sanh làm loài xuất sanh. Làm loài xuất sanh là đã khá lắm rồi đó, rồi mới trở lại chú là cục đắc nhân thân, mới trở lại làm người. hoặc là nó có cái chiều hướng đi lên đó. Còn nếu mà cái chiều hướng đi xuống thì cái đó nghĩa là nó còn đọa lạc, cứ lên xuống lẫn lộn ở trong ba đường khổ. Xuất sinh là gì, ngã quỷ là gì, tức là cái loài kêu là đói khát đi liên. Vì sao? Vì suốt cuộc đời tâm hồn lúc nào cũng bị kêu là gì, nhỏ hẹp, không có mở rộng lòng thương, không có tôn trọng sự sống, thấy người ta đau khổ mình không có giúp đỡ được, thấy người ta đương tâm hồn đương tối tâm mê mờ, dù là họ giàu có thiệt nhưng mà tâm hồn còn tối tâm, mình chưa có khai